Di tích cách mạng tỉnh Quảng Nam. Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc, Quảng Nam là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng và là vùng chiến trường vô cùng ác liệt. Những địa danh Bồ Bồ, Cấm Dơi, Vĩnh Trinh, Chợ Được, Chu Lai, Hòn Tàu, địa đạo Kỳ Anh, đường mòn Hồ Chí Minh, vân vân, đã đi vào lịch sử dân tộc, ngày nay trở thành điểm dừng chân của bao du khách. Địa đạo Kỳ Anh thuộc xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km về phía đông bắc, có vị trí quan trọng trong chiến lược quân sự. Địa đạo dài 20 km, dưới lớp đất cứng và chắc, ở độ sâu từ 1 đến 1,5 m, được thực hiện trong 2 năm 1965-1967. Dạng bàn cờ quanh co khúc khuỷu. Trong hầm địa đạo có hầm cứu thương, kho chứa lương thực, hầm cảnh giới, hầm tác chiến, lỗ thông hơi và hầm chỉ huy. Đây là căn cứ địa vững chắc và quan trọng cho cả vùng Đông Tam Kỳ. Từ địa đạo này, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã gây cho địch nhiều tổn thất đáng kể. Ngày nay, do tàn phá của chiến tranh và thiên tai, địa đạo bị hư hỏng nhiều. Một số đoạn địa đạo còn lại nằm ở thôn Vĩnh Bình và Thạch Tân. Khu di tích nước Oa thuộc xã Trà Tân, Trà My, nằm trong vùng núi, cách thị trấn Trà My 8 km về phía tây nam. Khu di tích gồm có cơ quan khu ủy, nhà ở và nhà làm việc của đại tướng Chu Huy Mân, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, hầm trú ẩn giao thông hào, ao cá, vườn cam, nhà bếp và khu bảo vệ. Đây có thể xem là một trong những căn cứ địa đầu tiên của khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1996, khu di tích nước Oa được tôn tạo lại một số hạng mục, tường rào và nhà làm việc, nhà trưng bày hiện vật. Khu di tích Phước Trà là khu di tích cách mạng khu ủy khu 5 năm 1973-1975, gồm hội trường, hệ thống hầm trú, hầm ở và làm việc của đồng chí bí thư khu ủy. Tại đây, khu ủy đã đề ra kế hoạch cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, theo tinh thần của nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Rừng dừa Bảy Mẫu nằm giữa thôn 2 và thôn 3, xã Cẩm Thanh, Hội An, với địa thế nằm ở vùng ven, gần sông nước, không gian rộng, thuận lợi cho việc lập khu căn cứ. Nhằm tiêu diệt khu căn cứ địa này, Mỹ đã cho quân tấn công, kể cả dùng hóa chất làm trụi lá rừng dừa, nhưng căn cứ vẫn tồn tại và phát huy. Ngày nay, rừng dừa Bảy Mẫu trở lại màu xanh tươi tốt và là một trong những điểm du lịch sinh thái khá lý tưởng. Giếng Nhà Nhì, còn gọi là ao bảy Dũng Sĩ Điện Ngọc, thuộc thôn 5 Điện Ngọc, Điện Bàn, cách thành phố Hội An 15 km về phía bắc theo đường Hội An, Đà Nẵng. Đây là khu di tích ngoài trời gồm một giếng cạn, xung quanh có bờ mương và hàng dương chạy dài bao bọc. Gần bên là một tượng đài được xây dựng uy nghi, tượng trưng cho khí thế cách mạng. Nơi đây đã diễn ra trận đánh không cân sức của 7 chiến sĩ đặc công với 2 đại đội biệt kích và 3 trung đội của Mỹ ngụy. Với lòng dũng cảm và mưu trí, các anh đã chiến đấu đến cùng, lập chiến công vang dội đến chiến trường miền Nam, được Đảng và Nhà nước phong tặng Dũng Sĩ Điện Ngọc. Khu di tích được công nhận là khu di tích quốc gia. Tượng đài chiến thắng núi Thành nằm trên một đồi cao 43 mét trong một cụm đồi ở xã Tam Nghĩa, núi Thành. Nơi đây diễn ra trận đánh đế quốc Mỹ của quân và dân Quảng Nam. Vào ngày 25 tháng 5 năm 1965, tiểu đoàn 70, tỉnh đội Quảng Nam đã tiến công đánh tan đại đội Mỹ, mở đầu cho phong trào tìm Mỹ mà đánh trên toàn miền Nam, được Đảng và Bác Hồ khen tặng 8 chữ vàng: trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ. Tượng đài chiến thắng Cấm Dơi thuộc thị trấn Đông Phú, Quế Sơn. Nơi đây có thể được xem là một trong những địa bàn ác liệt nhất, là nơi tranh chấp sống còn giữa ta và địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lợi dụng địa thế hiểm trở, địch tiến hành cho xây các lô cốt, hầm chỉ huy, hệ thống quân sự gồm nhiều đồn bót cùng hàng chục tiểu đoàn nhằm khống chế cả vùng Tây Nam, quận Lỵ, Quế Sơn. Ngày 17 tháng 8 năm 1972, bộ đội chủ lực và quân dân địa phương đã tiến đánh Cấm Dơi, phá hủy toàn bộ khu căn cứ, mở rộng vùng giải phóng, góp phần cùng với quân và dân ta đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ ngụy trong ý đồ xâm lược miền Nam Việt Nam. Khu di tích chiến thắng Thượng Đức thuộc xã Đại Lãnh, Đại Lộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây đã được Mỹ ngụy biến thành một hệ thống quân sự hầm ngầm liên hoàn bê tông cốt thép kiên cố, được địch xem như là cánh cửa thép án ngữ Đà Nẵng, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất ở miền Nam Việt Nam. Tại đây đã ghi dấu chiến công của sư đoàn 304 cùng bộ đội địa phương trong trận chiến đấu giải phóng Thượng Đức ngày 7 tháng 8 năm 1974, khẳng định khả năng đánh thắng toàn bộ quân ngụy trên khắp chiến trường, đánh tan cánh cửa thép bảo vệ vòng ngoài Đà Nẵng, làm bàn đạp tấn công vào sào huyệt cuối cùng của quân ngụy. Căn cứ Hòn Tàu nằm ở cụm núi ranh giới giữa hai huyện Quế Sơn và Duy Xuyên. Nơi đây đã từng là căn cứ địa vững chắc của phong trào chống ngoại xâm. Trong những năm chống Mỹ, vùng căn cứ Hòn Tàu, Mặt Rạng là một trong những nơi đóng quân của các cơ quan, khu, tỉnh ủy của Quảng Nam và đặc khu Quảng Đà. Cứ điểm Ngốc Ta Va thuộc xã Phước Mỹ, Phước Sơn. Tại đây quân đội Mỹ đã xây dựng cứ điểm làm 3 khu. Trên đỉnh là khu trung tâm gồm có các bộ chỉ huy và trận địa pháo được bao bọc bởi hệ thống rào thép gai. Phía tây cứ điểm là khu sân bay trực thăng giả chiến. Phía đông nam là khu ở của quân ngụy. Hiện nay do tác động của thiên nhiên và thời gian nên di tích chỉ còn lại khu sân bay trực thăng. Đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường mòn Hồ Chí Minh, còn gọi là đường Trường Sơn, là tuyến vận chuyển vũ khí, hàng hóa, lương thực, quân nhu quan trọng nhất của hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong đó, đoạn đường Trường Sơn đi qua địa phận Quảng Nam với chiều dài gần 200 km là một trong những đoạn hiểm trở nhất, cam go nhất với nhiều trận đánh vô cùng ác liệt. Những địa danh Trao, Bến Giằng, Làng Rô, Khâm Đức, Nóc Ta Va, Đồi E nằm trên hành lang tuyến đường này đã đi vào lịch sử và ký ức của mỗi người dân đất Quảng. Cùng với sự chuyển mình đi lên của đất nước, ngày nay tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đã được đầu tư xây dựng, trở thành tuyến giao thông huyết mạch phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và du lịch. Tham gia tour du lịch khám phá con đường huyền thoại Trường Sơn tại Quảng Nam, du khách sẽ đến với các địa danh lịch sử quen thuộc, các bản làng đồng bào dân tộc ít người còn lưu giữ những nét văn hóa độc đáo, các khu rừng nguyên sinh, các danh thắng hữu tình như thác Tơ Mai, thác Răng, cầu thác nước, hang động Đồng Râm, khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh. Thành Châu Sa, Quảng Ngãi. Thành Châu Sa thuộc thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Châu Sa là một thành cổ của người Chăm cổ xưa, được đắp bằng đất. Ở Quảng Ngãi có một thành cổ của người Chăm. Thành cổ này có tên là Thành Đại La hay Thành Châu Sa vì nằm ở làng Châu Sa, nay là xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, cách trung tâm thị xã khoảng chừng 7 km về hướng Đông Bắc. Nếu như Đồng Dương ở Quảng Nam là kinh đô của người Chăm thế kỷ thứ 9 thứ 10 thì Châu Sa là thành lũy kiên cố và cũng là trung tâm kinh tế của vùng phía Nam. Hiện dấu tích chỉ còn 3 km, bờ thành rộng 4 m, chiều cao 6 m, chu vi chừng 4 km được đắp bằng đất. Theo các nhà nghiên cứu, Châu Sa là thành bằng đất duy nhất của người Chăm đã tìm thấy được. Khuôn viên của thành được bao bọc bởi những bờ hào khá sâu. Thành còn có hai gọng thành, còn gọi là càng cua, nối thành nội với sông Trà. Người Chăm rất giỏi thủy chiến nên thường xây dựng thành quách ở gần những con sông lớn. Châu Sa là địa điểm có nhiều ưu thế về phòng thủ nên được các nhà quân sự chọn làm điểm xây thành. Nơi đây vẫn còn sót lại những hào thành có hình bàn cờ nối với cổ lũy, vốn là tiền đồn của người Chăm. Vào những đêm tối trời, chỉ cần đốt lên một ngọn lửa ở đây là quan quân ở thành Châu Sa sẽ nhận ra tín hiệu cấp báo có quân giặc tới. Ở gọng thành phía đông, ngày xưa vốn là nơi sản xuất gốm. Qua khai quật, người ta đã tìm thấy ở đây nhiều loại gốm với chủng loại văn hóa khác nhau. Ở vùng cửa biển Sa Kỳ và bến sông Vực Hồng vùng Thu Xà cũng tìm được những mảnh gốm có cùng niên đại với Châu Sa. Điều đó đã nói lên sự giao thương mở rộng giữa thành cổ với khu vực phụ cận qua mạng lưới đường thủy. Năm 1988, qua một đợt khảo sát, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm gọng phía Tây của thành, và Châu Sa không chỉ có thành nội mà còn có thành ngoại với phạm vi rất rộng. Năm 1994, Bộ Văn hóa Thông tin đã công nhận thành cổ Châu Sa là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Chứng tích lịch sử Sơn Mỹ Quảng Ngãi. Sơn Mỹ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1979, là khu di tích lịch sử nơi ghi lại tội ác đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. Di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ nằm trên địa bàn xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi 13 km về phía đông bắc. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, một cuộc hành quân hủy diệt dã man chưa từng thấy được đế quốc Mỹ mưu tính và thực hiện, đánh vào người dân Sơn Mỹ vô tội không một tấc sắt trong tay. Với chủ trương đốt sạch, phá sạch, giết sạch, chúng đã biến nơi này thành vùng đất chết. Lính của đế quốc Mỹ khi đó đã đổ bộ xuống phía Tây xóm Thuận Yên, thôn Tư Cung và xóm Gò, thôn Cổ Lũy, và cuộc thảm sát bắt đầu. Số người bị tàn sát ở thôn Tư Cung là 407 người, tại thôn Mỹ Hội là 97 người. Tổng số người bị tàn sát ở Sơn Mỹ là 504 người, trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già, 24 gia đình bị giết sạch, 247 ngôi nhà bị thiêu cháy. Vụ thảm sát Sơn Mỹ là đỉnh cao trong muôn vàn tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, bị cả loài người lên án. Khu di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ là một tổng thể các địa điểm nơi ghi dấu tội ác của giặc Mỹ đối với đồng bào ta, như cụm di tích ruộng ông Nhiều, tháp Canh, gốc cây Gòn nằm ở xóm Khê Thuận, và điểm di tích vườn ông Phạm Minh, Khê Đông, Phạm Hội, Khê Tây, điểm di tích hầm chống pháo của gia đình ông Lý Lệ, ông Ngô Mân tại xóm Mỹ Hội, thôn Cổ Lũy, các điểm di tích mộ chôn chung các nạn nhân bị thảm sát. Bên cạnh giá trị lịch sử, khu di tích Sơn Mỹ là nơi ghi tội ác điển hình của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, là nơi tưởng niệm 504 đồng bào ta đã ngã xuống. Sơn Mỹ còn có giá trị về du lịch. Nó nằm trong tuyến du lịch Thiên Ấn, khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, Châu Sa, Sơn Mỹ, Mỹ Khê, Dung Quốc. Hàng năm có hơn 5 vạn người đến Sơn Mỹ tham quan. Hiện nay, mỗi tháng có gần 3.300 lượt khách đến tham quan. Đến Sơn Mỹ hôm nay, du khách có thể dừng lại trước bức tượng để cảm nhận nỗi đau tột cùng của nạn nhân Sơn Mỹ ngày ấy. Bên trong nội thất nhà chứng tích, du khách có thể xem nhiều hiện vật còn được lưu giữ. Chiếc mâm thau cũ còn lỗ chỗ vết đạn, các loại chén đĩa, son chảo bị bắn thủng vỡ. Bên ngoài khuôn viên chứng tích, rải rác đó đây trong các xóm thôn là những tấm bia dựng lên ở các địa điểm đã xảy ra các cuộc bắn giết. Đây là tháp Canh ở rìa làng, bên con đường đất nhỏ xóm Thuận Yên, với 102 người bị bắn chết. Kia là cây Gòn, nơi 15 phụ nữ và trẻ em bị sát hại. Ở xã Tịnh Khê, bây giờ bóng dừa đã vươn cao. Ngoài kia, biển xanh vẫn xua những đợt sóng bạc đầu vào bãi cát vàng sạch sẽ, duyên dáng. Một khung cảnh đẹp thường thấy ở các miền quê ven biển của Việt Nam. Ai có thể ngờ được rằng, ẩn trong nó, thuở ấy là một quá khứ đau thương, mất mát mà đế quốc Mỹ đã gây ra cho nhân dân nơi này. Đền thờ Thiên Gia Na, Quảng Ngãi. Đền thờ Thiên Gia Na hay còn gọi là Dinh Bà, thuộc xóm Trung Yên, xã An Hải. Xung quanh Dinh Bà hiện nay vẫn còn tồn tại một số di tích của người Chăm Ba như giếng nước, miếu con bò hay còn gọi là miếu bà chúa lồi. Dinh Bà được xây dựng từ thời gian nào đến nay vẫn chưa có tài liệu nào ghi chép. Tuy nhiên, căn cứ vào những đặc điểm di tích, có thể khẳng định đây là một di tích thờ thần của người Chăm Ba, sau đó người Việt tu bổ, xây dựng có quy mô như hiện nay. Dinh có kiến trúc hình chữ tam chia làm 3 tòa: tiền đường, chánh điện, hậu cung. Hậu cung là nơi thờ Thiên Gia Na, được xây bằng chất liệu vôi vữa tam hợp. Kiến trúc bên ngoài của dinh là kiểu kiến trúc thời Nguyễn, thế kỷ 19. Nhà hậu cung có các đầu đao trang trí rồng, Diêm mái lợp ngói ống. Phần trên cắt cổ diêm thành bốn mái, chia làm bốn mặt, mỗi mặt trang trí theo chủ đề. Đôi sóc vui đùa, đôi chim sẻ trên cành trúc, cành mai, quả đào tiên. Diêm của các ô học trang trí văn Kỷ Hà. Đặc biệt, nóc mái của cổ diêm được làm cong như một chiếc thuyền. Ở hai đầu mũi thuyền là hai con rồng đang uốn mình bay lên. Điểm giữa chiếc thuyền, trên đỉnh nóc cổ diêm, trang trí phụng đắp nổi, hai bên là hai con cá chép theo kiểu sông ngư. Đỉnh nóc cổ diêm trang trí lưỡng long tranh châu. Đây là mô típ trang trí phổ biến trong kiến trúc thời Nguyễn. Trước dinh có bình phong, trụ biểu. Trên hai trụ biểu có hai con kỳ lân. Bình phong được đắp nổi hai mặt, mặt ngoài là hổ, mặt bên trong là long mã. Ngoài ra trước dinh còn có một con nghê đá. Đây là một trong hai con nghê đá có niên đại thời Minh, Trung Quốc, hiện có tại đảo Lý Sơn. Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, thì con nghê đá được dân làng An Hải tìm thấy ngoài biển, do thuyền buôn, chuyên chở và bị sóng đánh chìm ở gần đảo. Gồm một đôi nghê đực và cái, nhưng không có thuyền để trục vớt, nên phải nhờ dân làng An Vĩnh hỗ trợ. Sau khi trục vớt được đôi nghê, làng An Hải được giữ con nghê đực và làng An Vĩnh giữ con nghê cái. Hiện nay con nghê cái của làng An Vĩnh được đặt tại chùa Vĩnh Ân và cùng con nghê tại dinh Thiên Gia Na làng An Hải là đôi lân cổ có giá trị về điêu khắc, tạo hình hết sức sinh động. Bên trong dinh được bố trí thờ phụng như sau. Tại hậu cung thờ tượng bà ở giữa, hai bên là tượng cô và cậu. Đây là mô típ thờ thần Thiên Gia Na của đảo Lý Sơn và nhiều nơi khác. Tương truyền, tượng bà Thiên Gia Na và tượng cô, cậu được làm bằng gỗ mít. Cây mít được một người dân ở Lý Sơn sau một thời gian tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy, đã được bà báo mộng và tìm được ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, mang về Lý Sơn và thuê thợ tạc tượng ở làng Kim Bồng, Hội An tạo nên. Tượng bà cao khoảng 0,5 mét, dáng ngồi và được đặt trên ngai thờ, đầu đội khăn xanh. Toàn bộ tượng bà toát lên vẻ phúc hậu của một người phụ nữ Việt Nam. Trước tượng bà có linh vị khắc chữ Hán: Sắc hoành huệ phổ tuế linh, mặt tướng trang uy dực, bảo trung hưng Thiên Gia Na, diễn ngọc phi thượng đẳng thần. Ngăn cách giữa chánh điện và hậu cung là hệ thống cửa gỗ được trang trí chạm thủng với các chủ đề lưỡng long tranh châu và đôi voi. Đây là mô típ trang trí của người Chăm, vì theo truyền thuyết Thiên Gia Na thường cưỡi voi. Tại gian giữa chánh điện có bàn thờ và ngai thờ bà, hai bên là hai bàn thờ Tiền Hiền, Hậu Hiền. Tại tiền đường, các bàn thờ được phân chia, giữa là ban thờ bà, hai bên đặt hai con ngựa gỗ với đầy đủ yên cương và hai bộ lễ bộ gắn thập bát ban võ nghệ. Hai bên đặt các ban thờ Tiền Vãn, Hậu Vãn, Cô Hồn. Mỗi ban thờ đều có đầy đủ đồ thờ tự như bình phong, bộ tam đồng. Đặc biệt, trong dinh có rất nhiều bức hoành phi và liễn đối. Hàng năm tại đền Thiên Gia Na đều có tổ chức các lễ chính như lễ vía bà, tổ chức tế xuân, tế thu và đặc biệt là sinh hoạt tế lễ trong những ngày Tết Nguyên Đán, được ban tế tự của làng tổ chức trang trọng, thể hiện nét sinh hoạt văn hóa tâm linh và sự cố kết cộng đồng bền chặt. Dinh thờ Thiên Gia Na thuộc xóm Trung Yên là một trong những dinh thờ thần Thiên Gia Na tiêu biểu nhất trên đảo Lý Sơn. Căn cứ địa điểm và không gian quanh dinh cũng như những mô típ trang trí, có thể khẳng định dinh Thiên Gia Na là di tích kiến trúc tín ngưỡng thể hiện sự giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa văn hóa Chăm Ba và Việt tiêu biểu trên đảo Lý Sơn. Di tích đình làng và nhà thờ Tiền Hiền Lý Hải, Quảng Ngãi. Di tích nằm ở xã Lý Hải, huyện đảo Lý Sơn. Đình làng và nhà thờ được xây dựng từ năm 1820, năm đầu tiên dưới triều vua Minh Mạng. Di tích đình làng và nhà thờ Tiền Hiền Lý Hải thuộc loại hình kiến trúc nghệ thuật tôn giáo, mang phong cách kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn, thể hiện qua kỹ thuật chạm khắc gỗ độc đáo ở án thờ, các vì kèo, cột, trụ, đỉnh cửa. Kỹ thuật đắp nổi qua các ô trang trí cổ diêm với các kiểu cách mai điểu, ngư điểu, ở bề mái với kiểu cách lưỡng long triều Nhật, long phụng triều Huy, ở mặt tiền với kiểu cách cặp nghê chầu đỡ cột đình. Hiện đình làng và nhà thờ còn lưu giữ được các bức hoành phi, ngai thờ Liễn đối Cẩn Xa Cừ có giá trị về lịch sử, văn hóa, bên cạnh giá trị về mặt tâm linh đối với cư dân trên đảo Lý Sơn. Di tích đình làng Lý Hải là một trong số rất ít đình làng ở Quảng Ngãi không bị chiến tranh tàn phá và còn tương đối nguyên vẹn. Đình làng và nhà thờ làm bằng chất liệu gỗ. Bởi vậy, trải thời gian gần hai thế kỷ, không khỏi có sự xuống cấp. Các hoa văn, chạm khắc có phần bị mờ do quá trình bào mòn của nắng mưa, độ ẩm và gió biển. Gần đây, di tích đã được kịp thời tôn tạo. Di tích đình làng và nhà thờ Tiền Hiền Lý Hải đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích quốc gia năm 1997. Bảo tàng Quang Trung, Bình Định. Bảo tàng Quang Trung thuộc làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 45 km về phía Tây Bắc. Bảo tàng Quang Trung lưu giữ các hiện vật về những chiến tích của vua Quang Trung và trình diễn nhạc võ Tây Sơn, một môn võ truyền thống của Bình Định. Từ thành phố Quy Nhơn, đi theo quốc lộ 19 khoảng 45 km, du khách sẽ đến Bảo tàng Quang Trung ở thị trấn Phú Phong, mảnh đất quê hương của ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Được khởi công xây dựng năm 1978 trên một khuôn viên rộng 95.000 m², với lối kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại, Bảo tàng Quang Trung là một không gian văn hóa bao gồm khu vực bảo tàng, điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tượng đài Hoàng đế Quang Trung, nhà biểu diễn nhạc võ Tây Sơn, nhà rong văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, vân vân. Khu vực bảo tàng bao gồm 9 phòng trưng bày với những chủ đề khác nhau, lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý xuyên suốt trong các thời kỳ phát triển của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung. Nguyễn Huệ là một anh hùng dân tộc có công dẹp loạn trong nước và đánh đuổi quân xâm lược. Năm 1788, ông thống lĩnh đại quân từ Phú Xuân, Huế, hành quân 35 ngày đêm ra Bắc, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng Thăng Long, nay là Hà Nội. Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế hiệu là Quang Trung. Đến với Bảo tàng Quang Trung, du khách sẽ được nghe thuyết minh, giới thiệu về những chiến tích lẫy lừng và chiêm ngưỡng những hiện vật quan trọng, in đậm chiến công hiển hách của các vị anh hùng áo vải như trống trận, cồng chiêng, ấn tín hay các loại binh khí thô sơ, giúp nghĩa quân Tây Sơn đi từ chiến thắng 5 vạn quân Xiêm trong trận rạch gầm Xoài Múc đến trận đánh 29 vạn quân Thanh. Trên các bức tường còn khắc ghi tên, tuổi, quê quán của các quan văn, quan võ dưới triều đại Tây Sơn. Ngoài ra, du khách còn được ngắm sắc phục đã được lưu giữ hàng trăm năm qua của các vị quan này. Sau khi vượt qua cầu Cảnh, du khách sẽ đến điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt và các văn thần võ tướng nhà Tây Sơn được xây dựng trên chính ngôi nhà thuở sinh thời của ba anh hùng áo vải. Nơi đây, ba anh em nhà Tây Sơn cất tiếng khóc chào đời, lớn lên và trở thành những lãnh tụ kiệt xuất của phong trào Tây Sơn. Đây cũng chính là nơi thờ thân sinh của ba anh em nhà Tây Sơn là ông Hồ Phi Phúc và bà Nguyễn Thị Đồng. Điện Tây Sơn tuy nhỏ nhưng trang nghiêm. Trước sân rộng có cổng tam quan, tiếp đó là nhà bia ghi công lao của Quang Trung, Nguyễn Huệ viết bằng chữ quốc ngữ. Chính điện gồm ba gian, gian giữa thờ Quang Trung Nguyễn Huệ có bức tranh ông cưỡi ngựa đặt trong khung kính, gian bên trái thờ Nguyễn Nhạc, gian bên phải thờ Nguyễn Lữ. Hai đầu hồi là ban thờ các văn thần võ tướng nhà Tây Sơn như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng, Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Trần Văn Kỷ, vân vân. Hiện nay trong khu vườn cũ của gia đình anh em Tây Sơn vẫn còn lại hai di tích cực kỳ quý giá là cây me cổ thụ và giếng nước xưa, tương truyền có từ thời Hồ Phi Phúc. Cây me cổ thụ nằm bên trái điện Tây Sơn, cành lá xum xuê, che mát cả một góc vườn, có chu vi gốc cây tới 3,5 mét. Bên phải điện Tây Sơn là giếng nước, đường kính 0,9 mét. Trước đây xây bằng đá ong và không sâu như bây giờ. Sau này dân làng vét sâu thêm và xây thành giếng cao hơn mặt đất 0,8 mét để làm giếng chung cho cả làng. Tới đây, du khách có thể ngồi nghỉ dưới gốc cây me, múc nước giếng mát uống để tăng thêm nhuệ khí hào hùng như những người anh hùng thuở trước. Một điều mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Bảo tàng Quang Trung là thưởng thức nhạc võ Tây Sơn với một bộ 12 trống tượng trưng cho 12 con giáp. Mỗi bài trống gồm 3 hồi, xuất quân xung trận, hãm thành và ca khúc Khải Hoàn. Khi nghe bài trống này, du khách sẽ cảm thấy cảnh mưa rào thác đổ, khi nhặt, khi khoan, khi dồn dập bức tim, khi hào hùng phấn chấn. Tương truyền ngày xưa, nhạc võ được đánh để kích thích tinh thần của nghĩa quân Tây Sơn. Ngoài ra, du khách còn được xem những màn biểu diễn võ cổ truyền độc đáo, thưởng thức văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với nhiều tiết mục múa đặc sắc, gợi nhớ lại những ngày đầu anh em nhà Tây Sơn khởi nghiệp từ vùng thượng đạo An Khê, Gia Lai. Về thăm bảo tàng Quang Trung, du khách sẽ như được ngược dòng lịch sử để sống với tinh thần thượng võ, anh hùng, nghĩa hiệp, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, giữ gìn quê hương, đất nước qua lịch sử oai hùng của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn và những chiến công hiển hách, lừng lẫy của Quang Trung, Nguyễn Huệ. Hàng năm, cứ vào ngày 5 tháng 1 âm lịch, nhân dân quanh vùng lại tụ hội về bảo tàng để làm lễ tưởng niệm người anh hùng dân tộc Quang Trung, hay còn gọi là ngày lễ Đống Đa. Chùa Nhạn Sơn, Bình Định. Chùa có quy mô nhỏ với cấu trúc kiểu chữ khẩu thông thường như bao ngôi chùa làng ở Việt Nam. Đây là một trong năm ngôi chùa của Bình Định được sách Đại Nam Nhất Thống Chí nhắc đến. Bên trong chính điện chùa thờ hai pho tượng đá khổng lồ, một sơn đen, một sơn đỏ. Vì thế nhân dân địa phương còn gọi đó là chùa Ông Đen Ông Đỏ hay chùa Ông Đá. Điều này phù hợp với điều ghi chép trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí. Duy chỉ có tên gọi là trong sách này lại là Mạng Sơn Tự, chùa rìa núi. Sách chép rằng chùa Mạng Sơn, tục gọi chùa Ông Đá, ở thôn Nhạn Tháp, huyện Tuy Viễn, về phía nam thành Chà Bàng. Trong chùa có hai tượng đá đứng hai bên nhìn nhau dưới viên đá vàng, mình cao hơn 6 thước, lưng rộng hơn 5 thước, một pho sơn son, một pho sơn đen. Thầy chùa chế áo sim, mũ đai bằng vẽ hình mây rồng mặc vào, trông như hình người còn sống. Tương truyền tượng ấy là tượng Phật của người Chiêm Thành, cầu đảo thường ứng nghiệm. Di tích chùa Nhạn Sơn hiện nay thuộc địa phận thôn Nam Nhạn Tháp, xã Nhân Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Chùa nằm dưới bóng một vườn xoài xanh mướt, tựa lưng vào núi Long Cốt, trước mặt là một hồ sen, cảnh trí thật thơ mộng. Chùa Thập Tháp, Bình Định. Thập Tháp Di Đà Tự hay chùa Thập Tháp là một trong năm ngôi chùa của tỉnh Bình Định. Với lời đánh giá, chùa này cùng chùa Linh Phong đều nổi tiếng là danh thắng. Ca dao địa phương có câu: An Nhơn có núi Mò O, có chùa Thập Tháp, có đò Trường Thi. Chùa Thập Tháp nằm ở phía bắc thành Đồ Bàn, nay thuộc địa phận thôn Vạn Thuận, xã Nhân Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Con đường tương đối rộng nối từ chùa ra quốc lộ 1, đoạn giữa Đập Đá và Nhân Thành, nơi có cầu Vạn Thuận, hay còn gọi là cầu chùa, chính là một đoạn phế tích bờ bắc thành Đồ Bàn xưa. Chùa được xây dựng trên một gò tương đối rộng hình mai rùa, có chu vi gần 1 km, gọi là gò Thập Tháp. Tên gọi này bắt nguồn từ chỗ nơi đây xưa kia có 10 ngọn tháp do người Chàm xây để yểm hậu cho thành Visaya. Chùa quay hướng đông, trước cổng Tam Quan có một ao sen rộng chừng nửa mẫu, có bờ xây bằng đá ong không bao giờ cạn nước. Xa xa là ngọn Tiên Đỉnh Sơn, núi Mò O, quanh năm lãng đãng sương mây. Phía nam là thành Đồ Bàn, có tháp cánh tiên sừng sững vây bọc sau lưng. Bên trái đồi lượn về phía đông là một nhánh sông Quai Vạc, một chi lưu của sông Côn. Cảnh vật thật sơn thủy hữu tình. Trong chùa đến nay vẫn còn giữ được nhiều di vật quý, đó là đôi câu liễn sơn thép cao 2,5 m ghi bài ngự đề của chúa Nguyễn Phúc Chu, đạo hiệu Từ Đế Đại Nhân, cúng cho chùa vào năm Tân Tỵ, hiện để chính điện. Một tấm hoành phi sơn son thép vàng kích thước 0,9 m x 5 m, đề Thập Tháp Di Đà Tự, do Hòa Thượng Mật Hoằng trụ trì chùa Thiên Mụ phụng tạo vào năm Minh Mệnh Nguyên Niên, hiện được treo ở trước chính điện. Ngoài ra còn phải kể đến tấm hoành phi nội dung bài kệ của Hòa Thượng Minh Lý cung tạo năm 1874, và đặc biệt trong chùa hiện còn lưu trữ được nhiều tạng kinh khắc gỗ và in giấy. Số tạng kinh gỗ có tới trên 1.500 bản, còn kinh bao gồm 389 bộ. Hơn 300 năm tồn tại thập tháp Di Đà đã từng chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử gắn liền với những bước ngoặt lớn lao của đất nước, của dân tộc. Ngày nay, đứng trước Tam Quan, bên hồ sen lung linh, nhìn xa xăm bên ngọn núi phía đông, lòng ta trào dâng bao cảm xúc. Năm 1990, chùa Thập Tháp Di Đà được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Chùa Long Khánh, Bình Định. Long Khánh là tên một ngôi chùa lớn nằm ở trung tâm thành phố Quy Nhơn. Chùa Long Khánh là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của tỉnh Bình Định, là nơi sinh hoạt, lễ bái của giới tăng ni Phật tử và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn cho du khách gần xa có dịp đến thành phố biển Quy Nhơn. Chùa được kiến trúc theo hình chữ khẩu, phía trước có chánh điện gồm thượng điện và hậu điện. Hậu điện thờ Phật cổ Thích Ca, hai bên có đông phòng và tây phòng. Hai dãy này là chỗ dành riêng cho tăng ni. Phía sau là tổ đình thờ các vị khai sơn phá thập. Kiến trúc nguyên thủy của chùa không còn nữa. Ngôi chùa hiện nay về cơ bản được xây dựng năm 1956 và hoàn thiện vào năm 1972. Phong cách kiến trúc này mang dáng dấp của chùa của cư dân miền Nam Trung Hoa. Chùa Long Khánh được xây dựng trên đất làng Vĩnh Khánh, phủ Quy Ninh vào khoảng năm 1715. Giữa thế kỷ 18, phủ Quy Ninh đổi thành Quy Nhơn. Đến cuối thế kỷ 19, làng Vĩnh Khang đổi thành làng Cẩm Thượng, thuộc huyện Tuy Phước, phủ Quy Nhơn, đổi thành tỉnh Bình Định. Mặc dù đã qua bao lần trùng tu, tái tạo, chùa Long Khánh vẫn là một di tích lịch sử, văn hóa có giá trị. Đó là một trong hai ngôi chùa có niên đại cổ kính của Bình Định. Ngày nay, du khách gần xa, khi đến chùa, sẽ có cảm giác tĩnh mịch, tôn nghiêm, sâu lắng. Hệ thống tháp chăm, Bình Định. Tháp cánh tiên. Tháp là loại hình kiến trúc phổ biến của văn hóa Chăm Ba. Trong tiếng Chăm, có một từ chỉ chung cho loại hình kiến trúc này là Kalan, đền thờ. Chức năng chủ yếu của Kalan, như ý nghĩa của từ, là phục vụ đời sống tâm linh và các lễ nghi tôn giáo. Tuy nhiên, kiến trúc tháp mang đậm tính nghệ thuật, là những tác phẩm mà các nghệ nhân thể hiện tài năng và trí sáng tạo của mình, nên ít chịu sự gò ép của những lễ nghi tôn giáo. Trong số ấy, cánh tiên là một ngôi tháp đẹp, được tạo dáng độc đáo, thanh thoát với bố cục hết sức hợp lý. Đế tháp xây cao, bề thế trên một bình diện gần vuông, mỗi bề dài khoảng gần 10 mét, với các đường giật cấp so le. Toàn tháp cao khoảng 20 mét, bốn mặt chung quanh thân tháp đều trang trí các trụ cột ốp tường nhô ra theo tỷ lệ hài hòa với tổng thể kiến trúc. Các góc thân tháp được bó bằng các khối đá có kích thước lớn nên khá vững chắc. Về hình thức, tháp có bốn cửa vòm nhọn vút lên mở ra bốn hướng, nhưng chỉ có cửa chính hướng đông là ăn thông với lòng tháp, còn lại là ba cửa giả. Bộ dìm hơi nhô ra tạo thành bộ đỡ cho các góc tháp bên trên. Các hình chạm khắc trang trí chủ yếu tập trung trên bộ mái. Với bốn tầng hiện còn, tầng có bốn tháp góc trang trí. Mỗi góc có một tầng nhỏ, tạo dáng lá nhỏ dần về phía trên, tạo cảm giác như những cánh chim đang bay. Có lẽ do chính dáng vẻ này mà người đời thả trí tưởng tượng, gắn với hình tượng thần tiên mà đặt cho tháp là cánh tiên. Những tảng đá chạm khắc hình đuôi phượng gắn trên các tầng tháp giả và hình Makara, một thần quỷ quái trong thần thoại Ấn Độ với nanh nhọn, vòi dài, trang trí ở các góc đầu tường đã tạo cho tháp cánh tiên một vẻ đẹp huyền bí. Khác với nhiều tháp chàm, trang trí tháp cánh tiên cầu kỳ đến độ hoàn mỹ. Từ hệ thống cửa vòm với những dải hoa văn hình xoắn, xếp lớp đối xứng nhau, uyển chuyển đến các khối đá, ốp cạnh được khắc tinh tế, tạo thành những hoa văn nối kết đều toát lên vẻ đẹp vừa thanh thoát, trang nhã, vừa uy nghi bề thế. Theo đoán định của các nhà chuyên môn, trong toàn bộ loại hình các kiến trúc tháp chàm còn lại, Bình Định được cho là một trong bảy phong cách một giai đoạn phát triển. Cánh tiên được coi là một trong những ngôi tháp tiêu biểu cho phong cách này. Theo đó, tháp cánh tiên có thể đã xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 12. Tháp Phú Lốc. Tháp được xây dựng trên một quả đồi cao chừng 80 mét so với mực nước biển. Đi dọc trên đường quốc lộ 1, ngang qua địa phận thôn Châu Thành, xã Nhân Thành, có thể nhìn thấy rõ. Từ trước tới nay, nhân dân vẫn thường gọi tháp là Thốp Lốc, Phóc Lốc, Phú Lốc, Phú Lộc, mà không hiểu nghĩa của những tên tháp này. Trong các thư tịch cổ, tên tháp còn được chép là Phước Lộc. Người Pháp, trong các công trình nghiên cứu của họ, gọi là Tour d'Or, tháp vàng. Phân tích phong cách, kiến trúc, các nhà chuyên môn đoán định rằng tháp có niên đại tương đương với tháp cánh tiên. Quy mô tháp không lớn. Bình đồ tháp hình vuông, mỗi chiều đo được 9,7 mét. Toàn tháp cao khoảng 15 mét. Nhưng vì được xây dựng trên đồi cao nên trông có vẻ ngạo nghễ. Các cột đá ốp xung quanh thân tháp thẳng trơn, giống như mọi tháp Chăm Pa, Phú Lốc, cũng có 3 cửa giả và một cửa chính hướng về phía đông. Vòm cửa hình lưỡi mác vút lên cao tới 6 mét. Phần trang trí chủ yếu được thể hiện trên các cửa giả. Bao quanh phần trên mỗi vòm cửa là các phù điêu trang trí. Cửa giả có tới 3 tầng, nhỏ dần về phía trên, tạo thành một hình khối giống như 3 lưỡi mác nhọn, xếp nối nhau vút lên, sát dìm mái. Mái tháp có 3 tầng, ngăn cách với phần thân bởi một dìm đá để trơn không trang trí. Tầng mái không còn được nguyên vẹn, được tạo dáng thu nhỏ dần lên phía trên với các tường được chạm khắc. Hình dáng lớp mái nhà là hình ảnh thu nhỏ của tháp chính, nhưng các hàng cột ốp dọc có hoa văn xoắn kết dài. Các cửa trên mái tháp trông giống như những khám thờ. Bao quanh phía trên vòm cửa nhọn được trang trí hoa văn, lá lật, xoắn đối xứng. Tháp đứng trên đồi cao trông có vẻ trơ trọi, điều hiu, nhưng lên tới chân tháp, phóng tầm mắt ra bốn hướng thì thấy cảnh trí xung quanh thật kỳ vĩ. Tại đây có thể nhìn thấy cả vùng đồng bằng rộng lớn của hai huyện An Nhơn và Phù Cát. Tháp Bình Lâm. Tháp nằm trên địa phận xóm Long Mai, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong một số thư tịch cổ Pháp có tên Thanh Trúc, nhưng trong các công trình nghiên cứu sau này và trong dân gian đều gọi là tháp Bình Lâm. Trên một gò đất cao, tháp có bình đồ vuông, mỗi cạnh chừng 10 mét. Thuở nguyên sơ, tòa tháp cao khoảng 20 mét, chia thành 3 tầng rõ rệt. Đế tháp xây bề thế, vững chãi, tạo bởi một hệ gạch đồ sộ, hơi thắt ở lưng chừng. Xung quanh có các gờ so le nhô ra, làm thành những khung trang trí chữ nhật cân đối. Làm nền cho thân tháp vươn lên là đường gạch với những chỗ uốn tròn giống như những cánh hoa mềm mại phủ xuống. Thân tháp khối vuông hình trụ. Dọc thân tháp là những cột hẹp nhô ra và những ô chữ nhật lõm vào thân tường. Trang trí hoa văn cánh sen uốn ngửa liên kết với nhau. Cửa chính mở về phía đông, rộng khoảng 1,8 mét. Các cửa giả ở mặt tường phía bắc, nam và tây đứng nhô ra khỏi mặt tường, có chỗ đến 1,5 mét. Các cửa đều tạo vòm nhọn vút lên, khiến cho tháp có dáng vẻ thanh thoát, bay bổng. Mái tháp có 4 tầng, nhỏ dần về phía trên. Mỗi tầng là hình ảnh thu nhỏ của thân tháp, nhưng được trang trí bởi các hoa văn khắc tạc tinh tế. Đặc biệt, đường dìm ngăn cách thân và mái được trang trí khá lộng lẫy bằng hoa văn, cánh sen cách điệu, uốn lượn liên hoàn. Ở mặt tường, mỗi tầng mái đều có phù điêu trang trí và bốn góc được gắn những ngọn tháp nhỏ. Mặt tường mái phía tây hiện còn thấy rất rõ một bức phù điêu chim thần Garuda. Giải dầu qua năm tháng, tháp Bình Lâm đã bị hư hại nhiều, nhất là tầng mái. Do sập lở, tháp hiện chỉ còn cao khoảng 15 mét. Xung quanh cây cối mọc tùm. Vòm cửa chính phía đông và cửa giả phía bắc đã bị sập. Tuy nhiên, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy tháp Bình Lâm là một kiến trúc hài hòa, với những đường nét trang trí chỉnh trang vừa thanh tú vừa khỏe khoắn. Theo ý kiến của các chuyên gia, đây là ngôi tháp có giá trị về nhiều mặt và có thể được coi là tháp đẹp nhất và cổ nhất ở Bình Định. Theo nhà học giả Pháp Parmentier, thì thế kỷ thứ 10 có thể dùng làm mốc thời gian phân chia văn hóa Chăm Pa thành hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn trước có hai trào lưu nghệ thuật, nguyên khai và lập thể. Sau thế kỷ thứ 10 là giai đoạn có hai trào lưu nghệ thuật, cổ điển và dẫn xuất. Tháp Bình Lâm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật cổ điển, là sự phục hưng của nghệ thuật nguyên khai. Theo đó, tháp Bình Lâm có niên đại tương đối sớm, vào cuối thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ 11. Tháp Bánh Ít. Tháp được xây dựng trên một quả đồi thuộc địa phận thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Quả đồi không lớn, cao chừng hơn 100 mét, nhưng nằm gần đường quốc lộ số 1, nên du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ uy nghi và duyên dáng của khu tháp ngay trên đường đi. Dân địa phương từ lâu đã quen gọi tên tháp này là tháp Bánh Ít. Quả thật, bốn ngọn tháp đứng gần nhau, một lớn ở trên cao và ba nhỏ ở dưới thấp. Trong xa, dễ làm người ta liên tưởng đến một mâm bánh ít đã bóc lá. Đối với người Pháp, chẳng hiểu vì lý do gì, khi nghiên cứu quần thể kiến trúc này, họ lại đặt là Tour d'Argent, tháp bạc. Trong một số tài liệu, tháp còn được gọi là tên thôn Tháp Đại Lộc. Quả đồi dốc thoai thoải về phía đông, trên đường đi tới tháp chính, ngang qua những đống gạch vỡ ngổn ngang và dấu vết của hai lớp tường xây bằng gạch đá ong là tháp cổng. Đây chính là cổng chính dẫn vào quần thể di tích. Tháp cổng không lớn, cao chừng 13 mét, xây trên bình đồ hình vuông, mỗi chiều 7 mét. Tháp mở hai cửa thông nhau đi hướng đông tây, cùng nằm trên một trục thẳng với cửa tháp chính trên đỉnh đồi. Vòm cửa giống như hình mũi lao, có nhiều lớp liên tiếp vút lên trên. Hai mặt còn lại của tháp là hai cửa giả, không thông với lòng tháp, nhưng vòm được tạo dáng giống như cửa thật. Mặc dù đã bị hư hại nhiều, tháp cổng không còn khá vững chãi. Quanh thân tháp có các trụ đá ốp, để trơn, không trang trí. Diềm mái tháp hơi nhô ra, nâng toàn bộ ba tầng mái trang trí đơn giản nhưng khỏe khoắn. Tháp chính nằm trên đỉnh đồi, tháp cao tới 20 mét. Xây trên bình đồ vuông, mỗi chiều đo được 11 mét. Trên mọi bộ phận, tháp được trang trí khá đẹp. Phần chuyển tiếp giữa đế và thân là các hàng gạch nhô ra được gọt đẽo công phu, tạo thành những đường cong uốn lượn nhẹ nhàng như cánh hoa xoải xuôi. Thân tháp có 5 cột dọc rãnh kép, vừa làm cho tường vững vàng, vừa tạo dáng thanh thoát. Trang trí thân tháp tập trung chủ yếu ở phần cửa. Cửa chính về phía đông nhô ra khỏi mặt tường khoảng 2 mét. Vòm cửa được tạo dáng hình mũi lao hai lớp thu nhỏ về phía trên với các hoa văn hình xoắn nối kết nhau. Chính giữa vòm cửa có phù điêu mặt Kala. Cửa chính còn được trang trí diềm phù điêu khắc tạc hình Ganesha, người đầu voi, thần hạnh phúc và may mắn, con trai của thần Shiva, và thần nữ Parvati, hình Hanuman, khỉ thần, theo truyền thuyết là con tri thần gió Vayu, đã giúp hoàng tử Rama đánh thắng quỷ vương Ravana, cứu được công chúa Sita. Những tượng này đều được thể hiện trong tư thế đang nhảy múa rất sống động. Các cửa giả ở ba mặt còn lại đều mô phỏng cấu trúc và trang trí của cửa chính, nhưng phần đắp nhô ra chỉ bằng một nửa cửa chính. Các phù điêu trang trí trên các cửa giả chỉ có hình Ganesha mà không thấy hình bóng của Hanuman như ở cửa chính. Bộ diềm mái ngăn cách với thân được ốp bằng khối đá sa thạch, khắc tạc hoa văn xoắn kết thành dải vây xung quanh. Bộ mái có 3 tầng, mô phỏng thân tháp như nhỏ dần về phía trên. Ở các tầng mái, ngoài hệ thống cột và cửa giả, còn có các bức trang trí. Tầng thứ nhất, mái tháp phía nam, tạc hình sư tử. Phía tây và phía đông trang trí bò Nadin, bò thần, vật cưỡi của thần Shiva. Phía bắc thể hiện mặt Kala nhìn thẳng. Theo ý kiến các nhà chuyên môn, cùng với tháp cánh tiên, tháp lóc, quần thể tháp bánh ít có thể được xây dựng trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 11 đến đầu thế kỷ 12 dưới thời trị vì của hai vị vương quốc Harivarman đệ tứ và đệ ngũ. Về phương diện nghệ thuật, trong toàn bộ di tích tháp Chàm còn lại trên đất nước Việt Nam, bánh ít là quần thể kiến trúc độc đáo với nhiều dáng vẻ kiến trúc đa dạng, trang trí đẹp, một khu di tích kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao. Tháp Thủ Thiện. Khác hẳn với các tháp Chăm Ba khác, thường đứng trên đồi hoặc gò cao, tháp Thủ Thiện lại được xây cất trên một vùng đất tương đối thấp, trên bờ nam sông Côn, cách bờ sông chưa đầy 1 km, thuộc địa phận thôn Thủ Thiện, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, xung quanh là ruộng nương, làng mạc. Vào thế kỷ 19, thôn Thủ Thiện gọi là Thủ Hương, nên trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, tháp này được gọi là Thủ Hương Cổ Tháp. Các tài liệu của người Pháp, họ gọi là Tour de Bronze, tháp thau. Tháp được xây dựng trên một bình đồ hình vuông, mỗi chiều đo được 8,5 mét. Đế tháp cao, hơi thóp ở phần giữa, tạo dáng chõi rộng ở phía nền, phình ra trên mặt, nâng toàn bộ thân tháp. Thân tháp là khối trụ vuông, cửa chính mở về phía đông. Vòm cửa đã bị sập, nhưng có thể hình dung được nhờ cấu trúc ba cửa giả vẫn còn tương đối nguyên vẹn với chòm nhọn hình mũi lao xếp thành nhiều lớp. Phần trên mỗi cửa được tạo dáng thành các ô giống như khám thờ. Khác hẳn khi xưa, mỗi khám thờ này đều gắn một bức phù điêu hay tượng thần, nhưng đến nay không còn nữa. Bên trong lòng tháp có rất nhiều vết gắn phù điêu, nơi đặt tượng thờ. Đó là điểm khác biệt của tháp Thủ Thiện với các tháp còn lại ở Bình Định. Tháp có quy mô nhỏ, nhưng lại là công trình kiến trúc có kiểu dáng và mang đầy đủ nhất những yếu tố đặc trưng cho phong cách Bình Định. Đó là các vòm cửa hình mũi lao, cao vút lên, các cột ốp để trơn, không trang trí. Các tháp góc xếp tầng xít nhau. Nếu ở các tháp khác, sự cầu kỳ, tinh tế làm nên vẻ đẹp, thì ở tháp Thủ Thiện, sự giản lược, trang trí lại tạo ra vẻ đẹp trang nhã, thanh thoát. Khu tháp Dương Long là cả một quần thể ba ngọn tháp nằm gần nhau, giống thẳng hàng theo trục Bắc Nam. Các cửa chính đều quay về hướng đông. Hiện nay, tháp nằm trên địa phận hai thôn Vân Tường, xã Hòa Bình và An Chánh, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, cách huyện lỵ chừng 12 km về phía đông. Tháp có nhiều tên gọi. Ngoài tên tháp phổ biến là Dương Long, đôi khi tháp còn được gọi theo địa danh tháp Bình An, tháp An Chánh hay tháp Vân Tường. Người Pháp gọi di tích này là Tour de Voiry, tháp Nga. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, thì ba tòa cổ tháp này được xây cất trên một gò cao có tên là Dương Long, nằm ở phía nam núi Trà Sơn. Tháp Bắc hiện đã bị hư hại nhiều, nhưng vẫn còn rõ hình hài và cấu trúc. Khác với tháp còn lại ở Bình Định, nền móng của tháp có bình đồ hình vuông, mỗi cạnh rộng chừng 12 mét, nhưng được tạo bởi nhiều đường gấp khúc, nên giống như một hình tam giác. Tháp cao tới 30 mét, chia làm 3 phần rõ rệt. Đế tháp cao vững chắc, thân tháp cao vút, trên mặt tường trang trí các trụ ốp để trơn nâng toàn bộ mái tháp. Cửa chính tuy đã bị sạt lở, nhưng căn cứ vào dấu vết còn lại và những tư liệu gián tiếp, có thể thấy vòm cửa được tạo dáng hình mũi lao vút lên phía trên với nhiều lớp liên tiếp chồng xếp lên nhau. Hai trụ cửa làm bằng đá trên đầu được trang trí tượng chim thần Garuda, chân quắp hai đầu rắn. Các cửa giả mô phỏng cửa chính nhưng nhỏ hơn và mức độ nhô ra khỏi thân tháp cũng ít hơn. Thay vì hình Garuda, trên đỉnh trụ trang trí hình lá nhĩ. Vòng ngoài là thân rắn uốn quanh, bên trong là mặt Kala dữ tợn, miệng khạc ra rắn bảy đầu, uốn lượn rất sinh động. Diêm đá ngăn cách thân và mái được chạm khắc tinh vi, thể hiện hình voi và sư tử, mỗi con một tư thế như vừa chạy vừa đùa giỡn, kết thành dải chạy vòng quanh. Đường chạm khắc mềm mại, uyển chuyển, nhịp nhàng, trông rất sống động. Bộ mái có cấu trúc 4 tầng nhỏ dần về phía trên và kết thúc bằng một búp sen lớn trên đỉnh tháp. Diêm ngăn cách giữa các tầng và ô khám chính của mỗi tầng đều được ghép bằng đá nguyên khối. So với tháp Bắc, tháp Nam còn tương đối nguyên vẹn, kích thước gần như tương đương với tháp Bắc. Hai tháp tạo thành thế đối xứng xuyên qua tháp chính. Về cấu trúc, tháp Nam cũng không khác mấy so với tháp Bắc. Duy có mô típ trang trí thì hầu như ít lặp lại những chủ thể đã thể hiện ở tháp Bắc. Lớn hơn cả và giữ vị trí trung tâm của quần thể kiến trúc là tháp giữa. Về cấu trúc, tháp không khác hai tháp nhỏ nhưng cao vượt hẳn lên. Theo số liệu của học giả người Pháp Parmentier thì cao tới 39 mét, nhưng hiện trạng đo được 36 mét. Là tháp chính và có kích thước lớn nhưng tháp giữa trang trí không cầu kỳ như hai tháp nhỏ. Căn cứ vào mặt bằng đế tháp và phong cách nghệ thuật, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tháp Dương Long Tuy vẫn còn mang nhiều đặc trưng của tháp Chăm Pa, nhưng đã chịu ảnh hưởng khá đậm, ảnh hưởng của nghệ thuật Khmer. Nhìn trong bố cục tổng thể cũng như xem xét chi tiết từng tháp, cụm tháp Dương Long là một quần thể kiến trúc bề thế và có thể nói là đẹp trong số các tháp Chăm Pa còn lại ở miền Trung. Vẻ đẹp của di tích càng được tôn lên nhờ cảnh quan xung quanh. Tháp Đôi. Trong số các tháp Chăm Pa còn lại trên đất Bình Định, có một quần thể di tích khá độc đáo nằm ngay trên địa phận phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, đó là tháp Hưng Thạnh. Đại Nam Nhất Thống Chí chép Hưng Thạnh cổ tháp ở thôn Hưng Thạnh, huyện Tuy Phước có hai tháp nên tên còn được gọi là tháp đôi. Trong các tác phẩm nghiên cứu cho thấy, kiến trúc và nghệ thuật khu tháp này đã tiếp thu không ít ảnh hưởng của nghệ thuật Khmer. Xét về phong cách, tháp đôi có nhiều nét tương đồng với khu tháp Dương Long, đều là những công trình kiến trúc được xây dựng vào khoảng những thập niên đầu thế kỷ 13. Di tích hiện còn là hai ngọn tháp không cao lắm, nằm cạnh nhau theo trục Bắc Nam. Tháp Bắc cao chừng 16 mét, tháp Nam thấp và nhỏ hơn một chút. Có lẽ chính vì vậy nên trong dân gian đã gọi bằng một cái tên giản dị, tháp đôi. Tháp Bắc xây trên bình đồ hình vuông được tạo dáng khá cân đối. Phần ngăn cách giữa đế với thân, thân với mái đều được xử lý tinh tế bằng những đường dìm hơi thắt lại, làm cho bố cục kiến trúc thêm chặt chẽ. Thân tháp hình trụ vuông, mỗi mặt tường đều có trụ ốp trơn. Giống như tất cả các tháp Chăm Pa, cửa chính của tháp hướng về phía đông. Cửa nhô ra phía trước bởi bốn lớp trụ, thu nhỏ vào ở giữa lối vào. Tương ứng với bốn lớp trụ là bốn lớp vòm mái hình mũi lao nhọn, hai bên trang trí hoa văn đối xứng. Ba mặt tường còn lại là ba cửa giả, lặp lại các mô típ trang trí như cửa chính nhưng có kích cỡ hơi nhỏ hơn. Mái tháp có cấu tạo nhiều tầng, nhỏ dần phía trên. Bốn góc dìm đều được gắn tượng chim thần Garuda xòe cánh bay lên, tạo cảm giác bớt nặng nề cho toàn bộ 7 tầng tháp. Vòng quanh dìm mái là 21 hình vũ nữ được chạm khắc tinh tế với những tư thế khác nhau trông rất sống động. Chính giữa phần thu nhỏ ngăn cách mái và thân tháp được trang trí bằng hình tu sĩ ngồi thiền, hai bên có voi chầu đối xứng. Tháp Nam có cấu trúc tương tự như tháp Bắc, nhưng ở phần dìm mái, thay vì các hình vũ nữ, hình khác trang trí lại thể hiện một đàn hươu 13 con với những dáng vẻ rất khác nhau, trông rất tinh nghịch và sống động. Các di tích Chăm Pa hiện còn là những di sản văn hóa độc đáo, không chỉ lôi cuốn các nhà nghiên cứu mà còn hấp dẫn mọi du khách có dịp ghé thăm Bình Định. Đến nơi đây để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc nghệ thuật đã được các nghệ nhân tài hoa dựng nên từ nhiều thế kỷ trước, khách tham quan hồi tưởng lại một thời văn minh trong thế giới Đại Châu.